Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Tư, ngày 18 tháng 7 năm 2018 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Phát hiện gian lận thi cử quy mô lớn tại Hà Giang, 17 nhà lập pháp Mỹ yêu cầu Google, Facebook chống lại luật an ninh mạng Việt Nam, Hồng Kông cấm đảng chính trị có lập trường trái với Bắc Kinh, Iran đệ đơn lên Tòa án Thế giới kiện Mỹ về chế tài mới.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý khán giả theo dõi tin 17 nhà lập pháp Mỹ yêu cầu Google, Facebook chống lại luật an ninh mạng Việt Nam. Trong phần 2 của chương trình, mời quý khán giả theo dõi tường trình của phóng viên đài VOA về bữa ăn Việt cho người vô gia cư tại thủ đô nước Mỹ. Tiếp nối chương trình là tiết mục hỏi đáp di trú với luật sư Khanh Phạm. Và cuối cùng là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Trump nói ông lỡ lời tại cuộc họp báo với ông Putin. Tổng thống Mỹ Donald Trump vốn đang phải vật lộn với làn sóng chỉ trích đối với những gì ông đã thể hiện tại cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Helsinki hôm 16 tháng 7. Một ngày sau đó đã nói rằng ông lỡ lời tại cuộc họp báo chung giữa hai nguyên thủ. Tại đó, ông đã nói ông thấy không có lý do gì để Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ hồi năm 2016 để giúp ông đánh bại ứng cử viên Hillary Clinton của đảng Dân Chủ, và gọi cuộc điều tra về sự can thiệp này là thảm họa của đất nước chúng tôi. Ông cũng nói nước Mỹ đã ngốc nghếch vì để cho quan hệ giữa hai nước xấu đi. Tuy nhiên, ông nói lại hôm thứ Ba ngày 17 tháng 7 rằng ý ông muốn nói là ông không thấy lý do gì mà không phải là người Nga can thiệp vào bầu cử. Ông Trump cũng nói với các phóng viên tại Nhà Trắng rằng ông hoàn toàn tin tưởng và ủng hộ cộng đồng tình báo Mỹ và chấp nhận kết luận của họ rằng Nga đã can thiệp vào bầu cử Mỹ. Tôi có sự tin tưởng hoàn toàn vào các cơ quan tình báo của chúng ta, ông Trump phát biểu trước cuộc họp với các thành viên Cộng hòa tại Hạ viện về các biện pháp cắt giảm thuế tiếp tục trong tương lai. Ông còn nói rằng hành động của Nga không hề tác động đến kết quả của cuộc bầu cử và chính phủ ông nên làm việc quyết liệt để bảo vệ cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 sắp tới. Tuy nhiên, chỉ mới sáng hôm đó, ông Trump đã lên Twitter để mô tả cuộc gặp thượng đỉnh của ông với ông Putin là thành công to lớn và nói rằng nó thậm chí còn tốt hơn là cuộc họp với các đồng minh NATO trước đó. Ông còn buộc tội truyền thông là đưa tin tiêu cực về cuộc họp báo chung với ông Putin và lặp lại lời lên án báo chí mà ông thường sử dụng là tin giả. Mặc dù tôi có một cuộc gặp tuyệt vời với NATO và vận động được một số tiền lớn, tôi có cuộc gặp còn tốt hơn với ông Vladimir Putin của Nga, ông Trump viết. Mặc dù cuộc họp thượng đỉnh NATO ở Brussels đã chứng kiến khối này rơi vào cảnh chia rẽ chưa từng thấy với những lời lên án qua lại của ông Trump với các đồng minh NATO. Đáng buồn là mọi việc lại không được tường thuật đúng như vậy. Bọn đưa tin giả đang nổi khùng, ông Trump lên án. Tại cuộc họp báo chung ở Helsinki, khi được hỏi liệu ông có tin vào kết luận của các cơ quan tình báo Mỹ rằng Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ hay không, ông Trump nói rằng ông không tin đó là Nga. Tôi không thấy có lý do gì như vậy cả, ông nói. Tổng thống Putin hôm nay đã phản bác hết sức quyết liệt và mạnh mẽ. Trước đó, cựu giám đốc truyền thông Nhà Trắng ông Anthony Scaramucci đã khuyên ông Trump phải tranh thủ mọi thời gian để phủ nhận những phát biểu của ông tại cuộc họp báo ở Helsinki. Ông Trump đã mắc sai lầm chiến lược ở Phần Lan, ông Scaramucci cảnh báo trên đài CNN, và sai lầm này sẽ đẩy các ủng hộ viên của ông về phía đảng Dân Chủ. Ông ấy phải đảo lại lời nói. Ông còn nói rằng ông Trump phải nhanh chóng thừa nhận rằng ông lỡ lời. Về mặt hình ảnh trước công chúng thì tình huống này là thảm họa, ông Scaramucci nói. Ông Scaramucci đề xuất rằng ông Trump nên tập hợp những trợ lý thông minh nhất, trung thành nhất của ông ấy để soạn thảo một tuyên bố nói rõ rằng ông hiểu là Nga có can thiệp vào bầu cử Mỹ. Về phần mình, ông Newt Gingrich, cựu chủ tịch Hạ viện và là một đồng minh thân cận của ông Trump, đã kêu gọi ông Trump nói cho rõ về phát biểu của mình, và ông cho rằng phát biểu đó là sai lầm nghiêm trọng nhất trong nhiệm kỳ tổng thống của ông ấy, và sai lầm này cần được sửa chữa ngay lập tức. Dân biểu Cộng hòa Adam Kinzinger của tiểu bang Illinois cũng đồng tình với ông Newt Gingrich rằng Tổng thống Trump nên phát biểu trước quốc dân về những gì đã xảy ra, phải xuất hiện và phát biểu chứ không phải là viết trên Twitter. Đó là thực sự là một ngày rất tồi tệ đối với Tổng thống, ông Kinzinger nói trên CNN. Tôi cho rằng Tổng thống Trump ngày hôm qua đã sai lầm nặng nề, và tôi nghĩ rằng đó là một cuộc họp báo rất đáng xấu hổ. Ông ấy cần phải bước ra và làm rõ chuyện này, ông nói.
Ông Arnold Schwarzenegger, thành viên kỳ cựu của Đảng Cộng Hòa, vốn từng là cựu thống đốc bang California và là ngôi sao trong phim Kẻ Hủy Diệt, đã đăng một đoạn video công kích ông Trump về buổi họp báo của ông với người đồng cấp Nga trên Instagram, mà trong đó ông mỉa mai ông Trump là cọng bún thiu. Trong video, ông nói, Tổng thống Trump ạ, tôi vừa xem buổi họp báo của ông với Tổng thống Putin và nó thật đáng xấu hổ. Ý tôi là, ngài đứng đó giống như một cọng bún thiu bé nhỏ, giống như một cậu bé là fan hâm mộ vậy. Ông Schwarzenegger còn châm chọc ông Trump là ông ấy trông giống như là đang xin chữ ký hay xin được chụp hình tự sướng với Putin vậy. Ông nói thêm là ông Trump đã bán đứng cộng đồng tình báo, bán đứng hệ thống tư pháp của đất nước và tệ hơn hết, bán đứng đất nước chúng ta trong buổi họp báo. Đoạn băng này của ông Schwarzenegger đã nhận được hàng trăm ngàn lượt thích và hàng ngàn bình luận. Ông Schwarzenegger không phải là thành viên Đảng Cộng Hòa duy nhất không chấp nhận được những gì ông Trump nói trước ông Putin trong buổi họp báo. Hàng loạt lãnh đạo khác của Đảng Cộng Hòa, bao gồm Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan, Thượng nghị sĩ John McCain, Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, dân biểu Liz Cheney và thậm chí là kênh Fox News, vốn là đài truyền hình ủng hộ nhiệt thành của ông Trump, cũng lên tiếng đả kích ông Trump, đã chấp nhận lời bác bỏ của Tổng thống Putin rằng Nga không can thiệp vào kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ hồi năm 2016 để giúp ông đắc cử Tổng thống, thay vì đứng về phía kết luận của cộng đồng tình báo Mỹ. Tuy nhiên, không phải tất cả đảng viên Cộng hòa đều phẫn nộ với cách hành xử của ông Trump ở Helsinki. Thượng nghị sĩ Rand Paul phát biểu trên chương trình This Morning của đài CBS rằng Tổng thống đã làm đúng khi gặp ông Putin. Ông Paul đã được ông Trump cảm ơn công khai trên Twitter.
Ông Barack Obama hôm thứ Ba nói rằng thế giới nên cưỡng lại cái nhìn tiêu cực về sự trỗi dậy của những người cai trị bằng bàn tay sắt, dường như ám chỉ những nhà lãnh đạo dân túy đang nắm quyền ở một số quốc gia. Cựu Tổng thống Đảng Dân Chủ của Mỹ không nêu tên Tổng thống kế nhiệm của Đảng Cộng Hòa của ông Donald Trump, nhưng bài diễn văn này là một trong những bình luận rõ rệt nhất mà ông đã đưa ra về chính trị kể từ khi rời nhiệm sở vào tháng 1 năm 2017. Cũng như người ta từng nói về chiến thắng của Dân Chủ trong những năm 90, người ta giờ đang nói về chiến thắng của chủ nghĩa bộ lạc và những người cai trị bằng bàn tay sắt. Nhưng chúng ta cần phải cưỡng lại cái nhìn tiêu cực đó. Ông Obama nói trong một bài diễn văn tại thành phố Johannesburg, đánh dấu kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông Nelson Mandela. Một số ngôn từ của ông Obama tương tự như những gì mà những người chỉ trích ông Trump đã nói. Quá nhiều luận đàm chính trị ngày nay dường như bác bỏ khái niệm sự thật khách quan. Người ta cứ tha hồ bịa chuyện. Chúng ta thấy điều đó ở sự gia tăng những tuyên truyền được nhà nước bảo trợ. Chúng ta thấy điều đó ở những thứ ngụy tạo được Internet lan truyền, ở sự xóa nhòa lằn ranh giữa tin tức và giải trí, ông Obama nói. Chúng ta thấy sự biến mất của nỗi hổ thẹn nơi các nhà lãnh đạo chính trị khi họ bị phát hiện nói dối và họ bất chấp càng nói dối nhiều hơn, ông nói. Ông Obama nói rằng có những đảng cực hữu ở phương Tây có cương lĩnh là chủ nghĩa bảo hộ và biên giới đóng kín, nhưng cũng là chủ nghĩa dân tộc dựa trên sắc tộc chẳng màng giấu giếm. Từ khi rời Nhà Trắng, ông Obama phần lớn tránh dính dáng trực tiếp vào chính trị Mỹ và đã kiềm chế không chỉ trích ông Trump. Một số người theo đảng Dân Chủ nói ông nên đóng một vai trò trực tiếp hơn. Hôm thứ Hai, ông Trump đã đứng về phía Tổng thống Nga Vladimir Putin trong chuyện Nga bị cáo buộc can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016, hoài nghi những phát hiện của các cơ quan tình báo Mỹ của chính ông và châm ngòi cho những lời chỉ trích kịch liệt ở quê nhà. Trong bài diễn văn được trình bày tại sân vận động trước hàng ngàn chính trị gia, doanh nhân, học sinh và sinh viên, ông Obama ca ngợi cuộc đời giàu hy sinh và theo đuổi công bằng xã hội của ông Mandela. Ông Mandela, một vĩ nhân trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa apartheid, làm tổng thống Nam Phi từ năm 1994 đến năm 1999. Ông qua đời vào năm 2013 ở tuổi 95.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSIPHON3. Để các công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Một quan chức Sở Giáo dục tỉnh Hà Giang đã nâng điểm tốt nghiệp trung học phổ thông cho hơn 300 bài thi và đây là sai phạm rất nghiêm trọng, một cục trưởng của Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định tại cuộc họp báo hôm 17 tháng 7. Ông Mai Văn Trinh, người đứng đầu Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng của Bộ, cho báo chí trong nước biết người trực tiếp can thiệp sửa điểm hàng trăm bài thi là ông Vũ Trọng Lương, Phó trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng ở Hà Giang. Chưa đầy một tuần trước, một số báo Việt Nam đưa tin dư luận đặc biệt nghi ngờ về kết quả thi tại Hà Giang. Sau khi điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia 2018 được công bố, một bài báo của Thanh Niên cho hay ở khối thi gồm 3 môn toán, vật lý và tiếng Anh, riêng Hà Giang có 36 thí sinh đạt trên 27 điểm, trong khi cả nước chỉ có 76 thí sinh đạt mức điểm này. Sau khi xuất hiện những nghi vấn do công chúng và báo chí đưa ra, Bộ Giáo dục và Đào tạo và một số đơn vị của Bộ Công an đã kiểm tra rà soát Hội đồng thi tốt nghiệp Trung học phổ thông của tỉnh Hà Giang. Tường thuật của báo chí hôm 17 tháng 7 dẫn thông tin từ Bộ Giáo dục Đào tạo nói rằng Bộ kiên quyết chỉ đạo xử lý nghiêm các cá nhân tập thể vi phạm để đảm bảo kỷ cương nghiêm túc của kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 và cả cho những năm tiếp theo. Cùng ngày, một cựu Thứ trưởng Bộ Giáo dục, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Xuân Nhĩ được trang 24giờ.com trích lời hôm 17 tháng 7 nói rằng ông quá sốc về vụ gian lận mà ông gọi là kinh khủng và làm khổ học sinh, làm ảnh hưởng xấu đến ngành giáo dục. Dư luận trên mạng xã hội nhận xét sự việc vừa xảy ra ở Hà Giang có thể là vụ bê bối lớn nhất ngành giáo dục từ xưa đến nay. Nhà giáo nổi tiếng Phạm Toàn với kinh nghiệm nghiên cứu về giáo dục trong nhiều thập niên bình luận với VOA.
Cách dạy và cách học mấy chục năm nay như thế thì nó sẽ dẫn đến những cái scandal như thế. Cái bi kịch lớn nhất của nền giáo dục này tức là cách dạy, cách học không tốt, càng học càng dốt. Cái scandal này là cái ngọn, còn gốc của nó là một cái nền giáo dục không đáp ứng được việc học của con người.
Nhiều người thể hiện đồng quan điểm với nhà giáo Phạm Toàn, thậm chí có những người đưa ra những nhận định đi xa hơn khi họ viết trên các diễn đàn mạng hoặc Facebook rằng rất có thể là những gian lận tương tự cũng có ở các địa phương khác, chỉ là chưa bị lộ. Trang tin Vietnamnet cũng đã đặt ra nghi vấn này với bài viết có tít liệu còn những Hà Giang chưa bị lộ. Trước đây, báo chí Việt Nam đã ghi lại những vụ gian lận thi tốt nghiệp trung học phổ thông khác ở Hà Nội và Bắc Giang rải rác trong các năm 2006, 2012, 2013 và 2015. Trong đó có vụ hàng loạt giáo viên tiếp tay cho sai phạm ở thị trấn Đồi Ngô, Bắc Giang, được coi là có tính lịch sử. Nhà giáo Phạm Toàn, người cũng tích cực hoạt động và lên tiếng vì sự tiến bộ ở Việt Nam, nhận xét với VOA rằng những bê bối trong lĩnh vực giáo dục nói riêng cũng phần nào cho thấy sự suy đồi về đạo lý và văn hóa. Ông Toàn nói thêm là sẽ rất khó để sửa chữa sự suy đồi này. Theo lời nhà giáo, phải chữa từ lớp mẫu giáo và phải chữa vài chục năm mới phục hồi được nền văn hóa và giáo dục của đất nước.
Một
17 nhà lập pháp Mỹ kêu gọi các lãnh đạo công ty Facebook và Google chống lại những thay đổi được quy định tại luật an ninh mạng của Việt Nam, điều mà các nhà phê bình cho rằng luật này đã trao cho nhà nước quá nhiều quyền lực để đàn áp các tiếng nói bất đồng chính kiến, theo hãng tin Reuters. Luật an ninh mạng đã được Quốc hội Việt Nam thông qua vào tháng trước và có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2019, quy định rằng Facebook và Google và các công ty công nghệ toàn cầu khác phải lưu trữ dữ liệu cá nhân người dùng tại Việt Nam và mở văn phòng trên lãnh thổ Việt Nam. Hãng tin Reuters đã nhìn thấy bức thư do các dân biểu Mỹ thuộc nhóm Việt Nam Caucus soạn thảo, trong đó có đoạn: nếu chính phủ Việt Nam buộc các công ty của quý vị phải hỗ trợ và kiểm duyệt thông tin, thì đây là vấn đề cần được nêu thông qua kênh ngoại giao và ở cấp cao nhất. Bức thư đề ngày 12 tháng 7 với 17 chữ ký của các nghị sĩ Mỹ viết tiếp: chúng tôi kêu gọi quý vị tiếp tục thực hiện sứ mệnh của mình bằng cách thúc đẩy sự thông thoáng và sự liên kết. Ông Hoàng Tứ Duy, phát ngôn viên của Việt Tân, nói với VOA rằng Việt Tân cùng với Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới đã vận động các nhà làm luật Hoa Kỳ phản đối luật an ninh mạng của Việt Nam vì luật này hạn chế các quyền tự do ngôn luận và gây cản trở cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ.
Hiện tại chúng tôi đang có một cái cuộc vận động tại Quốc hội Hoa Kỳ cùng với Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới để kêu gọi các dân biểu, các thượng nghị sĩ yêu cầu Facebook, yêu cầu Google không có hợp tác với Cộng sản Việt Nam. Thì hợp tác như sao ha? Là cụ thể là không có đặt các máy chủ, các server ở Việt Nam như đã được như trong cái luật an ninh mạng đó, đã có cái phần đó. Và thứ nhì là không có hợp tác với nhà nước Cộng sản Việt Nam để lấy xuống các post, không cung cấp các dữ kiện của các người sử dụng Facebook cho nhà Cộng sản Việt Nam, và phải làm sao minh bạch và công khai tiến trình làm việc tới bên nhà nước Việt Nam.
Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới nói điều 8 và điều 15 của luật an ninh mạng đã hình sự hóa. Đây là những điều khoản mơ hồ có thể áp dụng đối với bất kỳ ai đưa thông tin lên mạng mà làm cho nhà cầm quyền không hài lòng, theo một thông cáo của Tổ chức Không Biên Giới. Các công ty công nghệ toàn cầu đã phản đối các điều khoản của luật về yêu cầu lưu trữ dữ liệu người dùng tại địa phương, nhưng họ chưa đưa ra một quan điểm cứng rắn về các phần của luật an ninh mạng nhằm gia tăng đàn áp các hoạt động chính trị trên mạng. Hãng tin Reuters trích lời ông Jeff Penn, giám đốc điều hành Liên minh Internet châu Á, cho biết luật an ninh mạng đã tạo ra sự không chắc chắn cho uy tín của Việt Nam trong lĩnh vực kêu gọi thúc đẩy đầu tư từ nước ngoài. Trong một tuyên bố, ông Penn nói: về lâu về dài, Việt Nam nên cần một cách tiếp cận tiến bộ hơn về các quy định thông minh hơn đối với công nghệ thông tin Internet và các dịch vụ kỹ thuật số để mang lại lợi ích cho nền kinh tế và người dân. Bộ Ngoại giao Việt Nam chưa phản hồi với hãng tin Reuters về bức thư của các nhà làm luật Hoa Kỳ. Hôm 12 tháng 6, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ra tuyên bố bày tỏ sự thất vọng về việc Quốc hội Việt Nam thông qua luật an ninh mạng. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói: chúng tôi thất vọng về việc thông qua luật an ninh mạng mới của Việt Nam, qua đó càng thu hẹp tự do biểu đạt trên không gian mạng và áp đặt những hạn chế gây phiền toái đối với doanh nghiệp Hoa Kỳ và các doanh nghiệp nước ngoài khác. Bất chấp chỉ trích từ người dân trong nước và cộng đồng quốc tế về những hạn chế của luật an ninh mạng, Bộ Ngoại giao Việt Nam vẫn cho rằng bộ luật này là cần thiết trong bối cảnh hiện nay. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nói trong một cuộc họp báo vào ngày 14 tháng 6 rằng an ninh mạng là vấn đề quan trọng ảnh hưởng đến an ninh quốc gia.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi. Nhà chức trách Hồng Kông ra lệnh cấm một đảng chính trị có lập trường ủng hộ Hồng Kông độc lập với Trung Quốc. Hôm 17 tháng 7, Bộ trưởng An ninh Hồng Kông John Lee nói rằng ông đã gửi thư cho ông Andy Chan, người sáng lập Đảng Quốc gia Hồng Kông, ra hạn 21 ngày để tổ chức này đưa ra lý do phản bác lệnh cấm. Ông Lee cho biết ông đang xem xét việc cấm đảng này hoạt động dựa trên một sắc lệnh về an ninh quốc gia và an toàn công cộng, nhưng không đưa ra chi tiết về bất kỳ cáo buộc cụ thể nào. Theo luật pháp Hồng Kông, an ninh quốc gia được định nghĩa là bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và sự độc lập của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Ông Lee nói với các phóng viên, ở Hồng Kông, chúng ta có quyền tự do lập hội và hiện nay quyền đó vẫn không bị hạn chế. Đây là lần đầu tiên chính phủ Hồng Kông tìm cách để cấm một đảng chính trị hoạt động kể từ khi nước Anh trao trả Hồng Kông cho Bắc Kinh vào năm 1997. Đảng Quốc gia Hồng Kông ủng hộ độc lập được thành lập từ cuộc biểu tình đường phố mang tên là Cuộc Cách Mạng Dù vào năm 2014. Theo đó, những người biểu tình đòi được bầu cử tự do. Iran đã đệ đơn kiện chống lại Mỹ với cáo buộc rằng quyết định của Washington vào tháng 5 áp đặt chế tài sau khi rút khỏi một thỏa thuận hạt nhân vi phạm một hiệp ước năm 1955 giữa hai nước, Tòa án Công lý Quốc tế cho biết hôm thứ Ba. Tổng thống Donald Trump rút Mỹ ra khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 với Iran do người tiền nhiệm của ông là Barack Obama và các cường quốc thế giới khác đạt được và ra lệnh áp đặt những chế tài nghiêm khắc của Mỹ lên Iran. Theo thỏa thuận năm 2015 mà ông Trump coi là đầy khuyết điểm, Iran đã kiềm chế chương trình hạt nhân gây tranh cãi của họ dưới sự giám sát của Liên Hợp Quốc và đổi lại được giảm bớt các chế tài quốc tế. Tòa án Công lý Quốc tế, còn được gọi là Tòa án Thế giới, là một tòa án của Liên Hợp Quốc phụ trách giải quyết các tranh chấp quốc tế. Đơn khiếu kiện của Iran yêu cầu Tòa án Công lý Quốc tế ra lệnh cho Mỹ tạm thời gỡ bỏ các chế tài của họ trước khi có các tranh luận chi tiết hơn. Iran theo đuổi pháp trị khi đứng trước sự khinh thường của Mỹ đối với ngoại giao và các nghĩa vụ pháp lý. Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif nói trong một thông cáo hôm thứ Hai liên quan đến vụ kiện của Tehran tại Tòa án Công lý Quốc tế. Iran nói trong thông cáo của mình rằng hành động của ông Trump đã vi phạm và tiếp tục vi phạm nhiều điều khoản của Hiệp ước Thân hữu quan hệ kinh tế và quyền lãnh sự đã ký từ lâu trước cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979, lật đổ quốc vương thân Mỹ và mở ra hàng thập niên quan hệ thù địch với Washington. Không thể liên lạc được ngay lập tức với Bộ Ngoại giao Mỹ để yêu cầu bình luận, Reuters cho hay, trong một vụ kiện do Iran đệ trình vào năm 2016, căn cứ trên cùng một hiệp ước năm 1955, Washington lập luận rằng Tòa án Công lý Quốc tế không có thẩm quyền. Tòa án này đã lên lịch tổ chức các phiên nghe chứng trong vụ kiện đó vào tháng 10. Bước tiếp theo trong vụ kiện mới của Iran sẽ là một phiên nghe chứng mà trong đó Mỹ có phần chắc sẽ tranh luận liệu có căn cứ để đưa ra phán quyết tạm thời hay không. Tòa án vẫn chưa định bất kỳ ngày nào, nhưng các phiên nghe chứng về các lời yêu cầu phán quyết tạm thời thường được nghe trong vòng 2 tuần, với phán quyết được đưa ra trong vòng vài tháng. Mặc dù Tòa án Công lý Quốc tế là tòa án cao nhất của Liên Hợp Quốc và các quyết định của họ mang tính ràng buộc, họ không có thẩm quyền để thi hành và các nước kể cả Mỹ từng phớt lờ các phán quyết này mấy lần. Mở đầu phần 2 chương trình tối nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi tường trình của phóng viên đài VOA về bữa ăn Việt cho người vô gia cư tại thủ đô nước Mỹ.
Công viên Franklin tại trung tâm Washington DC là nơi tập trung hàng trăm người vô gia cư ở thủ đô của nước Mỹ. Cuối tuần vừa qua, những tình nguyện viên thuộc nhóm từ thiện tình thương Virginia đã tổ chức một bữa trưa miễn phí cho tất cả những người có hoàn cảnh khó khăn nơi đây. Đồ ăn được phục vụ lần này chủ yếu là những món ăn truyền thống Việt Nam như mì xào, cơm chiên hay chả giò và các loại rau tươi. Mặc dù có thể nói những loại đồ ăn này là khá lạ lẫm đối với phần lớn người vô gia cư ở đây, nhưng tất cả đều đón nhận nhiệt tình và họ thực sự đã có một bữa trưa vui vẻ.
Ông Tim Tipou, người vô gia cư nói:
"Ồ, đồ ăn ngon lắm, tôi rất thích."
Bà Janelle Monayi, người vô gia cư cho biết:
"Bạn nhìn xem, ở đây có rất nhiều người cần được giúp đỡ, đặc biệt là những người đã lớn tuổi như tôi. Chúng tôi rất cần những chương trình từ thiện như thế này để cảm thấy ấm áp hơn."
Công viên Franklin cũng là một trong những địa điểm tập trung đông người vô gia cư nhất tại thủ đô của nước Mỹ. Vì thế mà hàng tuần, đặc biệt là trong dịp cuối tuần, những tổ chức từ thiện và các cá nhân hảo tâm thường tìm đến đây để giúp đỡ những người kém may mắn với các bữa ăn miễn phí và các loại quần áo, giày dép, vật dụng khác nhau. Đây cũng là lần đầu tiên nhóm từ thiện tình thương Virginia tới với khu công viên này để giúp đỡ mọi người. Chị Minh Thị Nguyễn, nhóm từ thiện tình thương Virginia nói:
"Đây là lần đầu tiên tụi em làm và cũng hy vọng là rất là vui là tất cả food đều hết và có các vị ở đây ủng hộ rất là đông. Hy vọng là về sau sẽ có nhiều lần nữa. Và chương trình sẽ hy vọng sẽ sập cho nhiều người nữa."
Bà Tống Mộng Hoa, nhóm từ thiện tình thương Virginia cho biết.
Họ cũng thích đồ ăn Á Đông, nhưng mà tất cả các đồ ăn này là đồ chay, vegetarian noodles, vegetarian egg roll, vegetarian fried rice with salad. Tất cả đều là healthy food hết. Thì mong là họ thích, thì lần sau mình sẽ trở lại.
Được thành lập cách đây 10 năm, nhóm từ thiện tình thương Virginia hoạt động trong nhiều lĩnh vực tại cả Hoa Kỳ và Việt Nam như trao học bổng, trợ giúp trẻ khuyết tật, mồ côi, thương phế binh và cứu trợ thiên tai. Trong những năm trước đây, nhóm cung cấp bữa ăn miễn phí chủ yếu tại tiểu bang Virginia, nơi có nhiều người gốc Việt sinh sống. Sau chương trình cuối tuần vừa qua, nhóm dự kiến sẽ tổ chức các bữa ăn miễn phí cho người vô gia cư tại Washington đều đặn hàng tháng vào dịp cuối tuần.
Tiếp nối chương trình là tiết mục hỏi đáp di trú với luật sư Khanh Phạm. Mời quý khán giả theo dõi.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình hỏi đáp trực tiếp di trú Hoa Kỳ mỗi buổi tối thứ tư trên Facebook của đài VOA ở địa chỉ VOA tiếng Việt. Chương trình được sự cộng tác của luật sư di trú Khanh Phạm, người có hơn gần chục năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú, hiện đang hành nghề tại Texas. Ông đang cộng tác cho văn phòng BBSOS, Ủy ban Cứu Người Vượt Biển, một tổ chức phi lợi nhuận chuyên phục vụ cộng đồng Việt Nam. Xin chào luật sư Khanh ạ.
Khanh xin chào chị Trà My và quý vị khán thính giả đài VOA.
Dạ vâng, cảm ơn ông trở lại với chương trình. Chương trình của mình là hàng tuần mỗi buổi tối thứ tư từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam. Lúc này đây thì mình sẽ tiếp tục nói về nhập tịch Mỹ. Với cái đề tài này thì đã 2 tuần rồi mình đã bàn về những cái điều kiện để có thể thi quốc tịch nhập tịch Hoa Kỳ. Ngày hôm nay xin luật sư tiếp tục mình nói về những cái diện ai có thể nhập tịch Mỹ và ai không được hoặc là bị cấm nhập tịch Mỹ. Dạ, bây giờ xin bắt đầu với những cái diện mà được nhập tịch Hoa Kỳ thưa luật sư.
Dạ thưa chị, những người nào mà muốn nhập tịch Hoa Kỳ thì nhập tịch nước Mỹ thì trước hết họ phải ở đây, họ phải là người thường trú nhân ít nhất là 3 năm. Nếu cái cách mà họ được cái thẻ xanh là qua vụ cưới hỏi qua một người có quốc tịch Mỹ thì sau 3 năm đó họ có thể nộp cái đơn thi nhập tịch. Nhưng mà cái vụ cưới hỏi vẫn phải còn nha. Nếu mà trong cái thời gian 3 năm đó mà quý vị có ly dị với người chồng hoặc người vợ mà quý vị đã xin thẻ xanh qua cái vụ hôn phú đó, thì nói chung là quý vị không có thể, quý vị phải đợi tới cái tình trạng thứ hai, có nghĩa là ít nhất là 5 năm từ cái ngày có thẻ xanh thì mọi người có thể nhập tiền đơn xin nhập tịch được. Thì có 2 trường hợp, giống như Khanh nói mới vừa nói tóm tắt, một là 3 năm từ cái ngày có thẻ xanh nếu mà cái thẻ xanh quý vị là được qua cái diện hôn thú, hoặc 2 là 5 năm từ cái ngày có thẻ xanh, bất cứ theo cái diện nào cũng được hết.
Và một cái diện nữa mà dĩ nhiên là phải được nhập tịch rồi mà luật sư không nhắc tới đó, đó là sinh đẻ ở ngay đất Mỹ này thì là công dân, được công nhận là công dân Mỹ thì không cần phải thi nhập tịch.
Và có vài cái diện khác, để nhà mình nói nhập tịch thẳng á, thì có vài cái diện khác nữa, có nghĩa là con cái có thể ăn theo bố mẹ nếu mà bố mẹ nhập tịch trước khi con cái 18 tuổi và con cái ở đây với coi như với thẻ xanh, thì một khi một người bố hoặc mẹ nhập tịch rồi thì người con cái sẽ được ăn theo. Hoặc là nếu mà bố mẹ nhập tịch mà con cái ở nước ngoài thì con cái cũng có thể làm theo cái diện ăn, cái gọi là transmission, nó chuyển qua cho con cái những người sinh ra nước ngoài nữa. Thì nói chung là có nhiều cái cách để mà nhập tịch, nhưng mà để mà mình nói về cái chương trình hôm nay thì mình nói về cái đơn N-400 đi, coi như là điền đơn để xin nhập tịch đó.
Bàn về những trường hợp không được nhập tịch Mỹ một cách rõ ràng nhất, chi tiết nhất, thưa có những trường hợp nào là bị cấm hoàn toàn thưa luật sư?
Dạ có chứ chị, những cái trường hợp mà bị cấm hoàn toàn là một là ví dụ là cái người mà họ điền đơn họ đi thi nhập tịch đó mà họ có bị phán án coi như hình sự về tội giết người đi chẳng hạn, thì cái đó là họ vĩnh viễn không có thể nào mà xin nhập tịch được. Hoặc cái thứ hai, nếu mà họ bị phán án về hình sự coi như là bị cái từ nó gọi là aggravated felony, mà cái sự phán án này phải là xảy ra sau ngày 29 tháng 11 năm 1990 á, thì cái từ aggravated felony nó có rất là nhiều cái tội, nó bao gồm nhiều cái tội chứ không phải là một tội riêng. Thì cái này cũng tùy theo quý vị bị phạm tội hình sự gì, thì một khi quý vị muốn biết thì quý vị có thể hỏi Khanh, xong Khanh sẽ trả lời quý vị nó rõ ràng hơn. Nhưng mà nói chung nếu mà giết người thì coi như là vĩnh viễn là không được. Và cái thứ hai, nếu mà mình bị phán án về aggravated felony, mà cái cuộc phán án mà mình coi như bị kết tội sau cái ngày 29 tháng 11 năm 1990 đó, thì nói chung mình không có thể nào mà làm được. Cái đó là coi như vĩnh viễn không có thể xin nhập tịch được. Có vài trường hợp khác mình phải đợi hơn 5 năm từ cái ngày mình phạm những cái tội này thì mình có thể xin nhập tịch được. Thì mấy cái đó nó coi như là mấy cái phạm tội hình sự mà nó bớt, nó coi như nó coi như nó ít cái từ nó gọi là
nghiêm
trọng hơn. Sở Di trú lúc mà họ đưa ra cái luật để nhập tịch hồi xưa, họ có nói là những cái người mà làm cho Sở Di trú mà lúc mà họ phỏng vấn thì họ có thể coi ngược lại 5 năm từ cái ngày mà cái ngày phỏng vấn đó. Coi cái quá trình của cái người họ đang xin nhập tịch này, họ quay ngược về 5 năm vừa qua có cái vết nhơ nào hay không, mà nó có thể là một là họ không có được vĩnh viễn, họ không được nhập tịch, hoặc hai á là cho họ phải đợi thêm một cái thời gian nữa. Thì ví dụ bây giờ Khanh nói ví dụ Khanh thì Khanh đi muốn xin nhập tịch đi chẳng hạn, và hôm nay là cái ngày mà Khanh được đi phỏng vấn, coi như chị Trà My phỏng vấn Khanh nhập tịch hôm nay đi ha. Và 5 năm vừa qua thì Khanh có bị phạm tội về một ví dụ mình lái xe mà bị lái xe mà xỉn rỉnh rượu, gọi đi xe rượu á, và DWI. Thì thông theo luật nhập tịch thì cái người phỏng vấn đó họ có thể nói wow, không, tại vì 5 năm vừa qua ông có cái tội này, thì bây giờ tôi ông phải đợi ít nhất là 5 năm đã qua từ cái ngày ông làm xong hết cái án tội này rồi, xong lúc đó ông mới có thể xin lại nhập tịch tiếp. Thì mấy cái tội thông thường là tội theft và ăn cắp nhỏ, nó gọi là petty theft, ăn cắp nhỏ, hoặc là đánh người hay gì đó, nhưng mà thông thường phải, chứ đừng có đánh mà kiểu mà dùng mà vũ khí để mà đánh họ, là cái đó là có thể vào aggravated felony. Thì mấy cái tội nó ít nghiêm trọng hơn thì mình phải tính từ cái ngày mà ví dụ quý vị bị phạm tội, quý vị đi ra tòa, quan tòa họ cho quý vị là coi như là án treo 3 năm sau quý vị mới hết, thì quý vị phải đợi ít nhất là 5 năm từ cái ngày mà án treo xong thì quý vị mới có thể xin nhập tịch được.
Luật sư nói là tội lái xe uống rượu nè, rồi đánh người nhưng mà không có hung khí, và là cũng thường thấy đó là bạo hành gia đình đó luật sư, mắc phải cái tội này thì ảnh hưởng tới vấn đề nhập tịch như thế nào?
Dạ thưa chị, nếu mà bạo hành gia đình thì nếu mà mình chỉ đánh bình thường thì nói chung là nó vẫn bị phạt trong cái vòng 5 năm mà Sở Di trú Họ Thế có thể coi lại. Còn nếu mà đánh nhiều lần quá đó thì Sở Di trú Họ có thể, tại vì cái
đơn xin nhập,
nếu mà tái phạm nhiều lần đó, thì Sở Di trú Họ có thể nói là cái người này không có một cái coi như cái cá nhân tốt, nó gọi là good moral character.
Dạ, không có thì nhân ngoài, tốt.
Dạ, cái hình lịch hình tốt á, thì nếu mà mình không có cái đó thì Sở Di trú họ có thể mỗi lần mình xin đơn họ có thể nói không, ông hoặc bà chưa có chứng minh được là ông bà đã thay đổi, và ông bà chưa có kể là coi như là sửa chữa cho đỡ cho tốt hơn, nên chúng tôi vẫn có thể không có cấp cho quý vị cái bằng nhập tịch cho dù đã quá 5 năm từ cái ngày mà cái sự việc cuối cùng nó xảy ra rồi.
Rồi như vậy thì tóm lại là phạm tội hình sự lớn rồi phạm những cái tội lặt vặt thì phải chờ 5 năm, tội hình sự lớn thì chắc chắn là vĩnh viễn không bao giờ được nhập tịch. Phạm những cái tội vặt vãnh thì chờ 5 năm. Thế còn phạm tội di trú thì như thế nào ạ?
Thưa chị, nếu mà phạm tội di trú thì cái này tùy. Nếu cái này Khanh chính nói nha, nếu mà trong cái quá trình của quý vị mà xin được thẻ xanh mà quý vị có khai gian lận hoặc là làm cái gì không đúng thì cho dù Sở Di trú Họ cấp cho quý vị cái thẻ xanh trong cái quá trình đó, tới lúc mà quý vị xin điền đơn xin nhập tịch mà quý vị bất cẩn đi chẳng hạn, mà quý vị lại nói ra những cái sự việc nó không đúng với cái lúc mà quý vị khai thẻ xanh hồi xưa đó, trước hết Sở Di trú Họ có thể bác đi cái đơn N-400 của quý vị là một. Cái thứ hai, họ có thể quay ngược lại, họ nói là bây giờ họ muốn thu hồi lại cái thẻ xanh của quý vị bởi vì hồi xưa quý vị đã khai gian lận với họ và quý vị không có được, đáng lẽ là quý vị không có được Sở Di trú cấp cho thẻ xanh, nên họ có thể thu hồi lại thẻ xanh. Và cái thứ ba, họ có thể đưa quý vị vào trong cái quá trình trục xuất mà họ muốn trục xuất quý vị về lại nước Việt Nam hoặc là nước mẹ đẻ của mình. Thì Khanh có vài trường hợp là có thân chủ của Khanh có quốc tịch rồi, đã nhập tịch xong hết rồi nhé, và họ cũng nhập tịch một thời gian lâu rồi đó. Xong sau này tại vì có một cái chút vấn đề lúc mà nhập tịch đó thì Sở Di trú Họ lại liên lạc với những cái người thân chủ này và họ thu hồi lại cái bằng nhập tịch. Họ nói là lúc mà nhập tịch thì đáng lẽ là quý vị không có được nhập tịch bởi vì có cái vấn đề này xảy ra, nên họ thu hồi lại cái bằng nhập tịch. Nên quý vị phải nhớ mấy cái chuyện này nó có thể xảy ra chứ không phải là không. Cho dù luật di trú Mỹ nói là một khi mình nhập quốc tịch rồi thì cái quyền lợi của mình sẽ được bảo vệ hoàn toàn, nhưng mà có nhiều lúc trong cái quá trình từ lúc mà mình qua nước Mỹ tới lúc mình có thẻ xanh, tới lúc mình đi xin nhập tịch đó, mà mình có gian lận gì với sở di trú hoặc mình làm gì không đúng, mà mình khai không có đúng với những cái lời khai của mình trên những cái đơn đó, sở di trú họ có thể quay ngược lại, họ thu hồi hết mấy cái đó lại.
Dạ, phạm tội di trú mà luật sư vừa bàn tới việc là khai gian, không có đúng hồ sơ giấy tờ. Bây giờ phạm tội di trú mà mang tính cách trầm trọng hơn, có thể là đi qua Mỹ rồi một thời gian ban đầu thì hợp pháp, rồi hết hạn hợp pháp rồi thì ở lố ngày, hoặc là qua Mỹ không hợp pháp ngay từ đầu luôn, tức là phạm tội di trú cái dạng là xâm nhập lãnh thổ Mỹ bất hợp pháp, thì như thế nào ạ?
Dạ thưa chị, mấy cái đó thì nói chung là không thành vấn đề, bởi vì trước khi mình có thẻ xanh thì mình phải xin sở di trú miễn hết đi mấy cái tội đó cho mình, và một khi sở di trú họ chấp thuận, tới lúc đó họ mới cấp mình thẻ xanh. Và một khi sau đó mình có thẻ xanh rồi, coi như những cái tội đó trước khi đó thì thôi coi như sở di trú họ miễn đi cho mình.
Yeah.
Nên vì vậy những cái tội giống như mình qua đây bất hợp pháp và mình ở lại bất hợp pháp, và sau này mình có thẻ xanh rồi, tới lúc mà mình nhập tịch, mấy cái tội đó nó không có đụng chạm gì tới cái hồ sơ nhập tịch, bởi vì lúc mà mình có thẻ xanh mình đã sửa lại mấy cái vấn đề đó rồi.
Thưa luật sư, tức là làm thế nào để những cái thời ban đầu mình qua đây bất hợp pháp đó mà trở thành một người có thẻ xanh, cái đó là cả một cái vấn đề khác. Tức là những trường hợp cách như là đặc cách hay đặc biệt lắm, mà một khi mà đã có được cái thẻ xanh hợp pháp rồi thì họ tính từ cái thẻ xanh hợp pháp và họ không có tính những cái tiền sử trước đó.
Dạ đúng, thì giống như cũng Khanh muốn nói theo giống như chị nói, ví dụ quý vị có những cái tội hình sự trước khi quý vị có thẻ xanh, và trong cái quá trình quý vị xin thẻ xanh mà quý vị đã xin sở di trú miễn đi mấy cái tội này rồi đó, thì sau này cho dù quý vị nhập tịch đi nữa, quý vị cũng phải liệt kê ra những cái tội hình sự này, nhưng mà sở di trú họ sẽ không có áp dụng những cái tội đó, mà coi như họ phán cái hồ sơ nhập tịch của quý vị là quý vị không nhập tịch được. Tại vì nói chung là hồi ngay cái lúc mà cái quá trình mà quý vị làm thẻ xanh thì họ sở di trú họ coi như họ đã miễn đi những cái tội đó rồi.
Bây giờ ngay lúc này thì đang bàn về vấn đề là những ai không được phép nhập tịch Hoa Kỳ, thì Trà My xin ngưng một chút xíu để trả lời những câu hỏi về di trú Mỹ liên quan không liên quan lắm với chủ đề, nhưng mà vì đã quá nhiều rồi mình không trả lời thì sợ là tới cuối chương trình không đủ giờ. Vâng, câu hỏi đầu tiên: thần thái ở Việt Nam muốn qua Mỹ làm việc thì nhưng mà không có người quen mà cũng không có cái gọi là quốc tịch hoặc là người quen nào hết ở Mỹ, thì cần phải làm gì để một người ở Việt Nam có thể qua Mỹ làm việc được?
Thưa anh, cái đó tùy theo cái bằng cấp của anh bên Việt Nam như thế nào và cái kinh nghiệm của anh như thế nào. Nếu mà anh có bằng cấp đại học mà nói chung phải là đại học quốc tế hoặc là bên Mỹ họ phải chấp nhận cái bằng cấp đại học của anh á, thì nếu mà anh có một cái công ty bên Mỹ này họ đại thọ cho anh mấy cái visa thì anh có thể đi qua đây với cái dạng visa H1B để đi làm. Hoặc nếu mà anh muốn đi cái dạng EB3 qua theo lao động thì đúng vẫn phải có một cái công ty bên này họ đứng ra họ làm cái labor certification cho anh. Làm xong labor certification được chấp thuận rồi, cái công ty bên này phải điền cái đơn I-140 và sau đó sẽ xin cái visa để cho anh qua bên này. Ngoài ra đó, Khanh với chị Trà My cũng đã làm rất là nhiều cái chương trình về những cái visa giống như là H1B, về cái visa giống như là J đi mà trao đổi, hoặc là cái visa đi L1 cho những cái người công ty bên Mỹ và bên Việt Nam muốn chuyển nhân viên đi đi về về giữa hai bên. Nếu mà anh được thì anh có thể đi coi lại những cái chương trình đó, tại vì phần lớn của những cái mà Khanh nói là nó nằm trong đó, và chị Trà My đã nói với cái này với rất nhiều quý khán thính giả.
Những cái diện mà để sang Mỹ làm việc đó, chúng tôi lần được đã có những cái chương trình từ trước, quý vị có thể xem lại, tức là qua Mỹ làm việc, qua Mỹ đầu tư, qua Mỹ du lịch, qua Mỹ du học nữa, rất là nhiều. Dạ, và một cái diện khác là nếu mà mình có điều kiện khả năng tài chính cao đó thì mình cũng có thể có được công ăn việc làm ở Mỹ bằng cách là đầu tư vào Mỹ. Vâng, đó là
thưa chị Trà My, cho Khanh nói một cái.
Dạ.
Bắt đầu từ ngày 23 tháng 3 năm 2018, có nghĩa là 2 ngày nữa đó.
Dạ.
Là cái mà bên Mỹ và Việt Nam, bên Mỹ sẽ không có cấp cái visa EB5 đầu tư theo cái diện regional center nhé. Có nghĩa là mình bỏ vào cái vốn vào cho cái regional center ít nhất là 500 ngàn hoặc 1 triệu. Thì từ ngày 23 tháng 3 năm 2018 trở đi thì nếu mà quý vị chưa có phải là trong cái quá trình mà đang làm cái visa để đi qua đây thì nước Mỹ họ sẽ không có chấp thuận những cái visa đó nữa. Nhưng mà cái này không có nghĩa là họ bỏ đi cái vụ đầu tư, có nghĩa mình mở ra một cái công ty mới hoặc là cái công việc mới để mình làm. cái này họ chỉ có, không có cấp cho những cái visa mà mình bỏ tiền vào những cái regional center thôi nhé.
Tức là những cái dạng hùng hạp với những cái,
dạ, những
cái
tổ những hợp khác. Còn thêm một cái này nữa Khanh muốn bổ sung cho quý vị. Thì cách đây vài tuần rồi mình nói, có nói về cái vấn đề cái visa đi qua đây mà theo cái loại đi religious visa đó chị.
Dạ, thì, visa tôn cũng, giáo.
Visa tôn giáo đó dạ. Thì đúng, thì cũng đúng là ngày 23 tháng 3 này thì chỉ những cái visa tôn giáo này sẽ coi như là ngừng lại, mà chỉ còn một cái cho những cái ông cha hoặc là những ông sư thôi. Còn ngoài ra mấy cái việc khác đụng chạm tôn giáo thì nước Mỹ sẽ không cấp cho visa cho bên Việt Nam nữa. Chỉ là ngoại trừ những cái người mà họ muốn làm minister hoặc monk thì họ có thể qua, còn ngoài đó những cái người khác mà liên quan với tôn giáo thì họ không có thể qua được nữa.
Dạ vâng, cái dấu mốc ngày 23 tháng 3 đó thì đúng ra là chương trình ngày hôm nay là mình ban đầu dự định là sẽ nói về cái việc đó, tại vì nó thời sự nó vừa thất thời để mình nói về cái dạng EP5 đó. Nhưng mà vì cái chương trình này mình còn nợ của lần trước chưa có nói xong, cho nên chúng tôi ráng dành bữa nay để nói cho xong hết cái việc nhập tịch, giải quyết hết tất cả những thắc mắc liên quan. Và tuần tới chúng ta sẽ nói về EP5 mà bị dẹp lại thì có những cái cơ hội như thế nào khác, hoặc là mất những cái cơ hội nào khác cần phải lưu ý ha, thưa luật sư Khanh. Dạ, bây giờ cái câu hỏi mà EP5 thì nãy Trà My cũng thấy có một người hỏi rồi, chắc là câu trả lời vừa rồi giải đáp luôn cho cái người bạn đó rồi ha. Nguyệt Cầm cho em hỏi hồ sơ bảo lãnh diện vợ chồng có thẻ xanh giải quyết tới năm nào rồi ạ?
Nếu mà người chồng có thẻ xanh hoặc người vợ có thẻ xanh mà bảo lãnh cho người vợ hoặc chồng bên Việt Nam á, thì hiện tại bây giờ Sở Di trú họ mới duyệt tới ngày 22 tháng 3 năm 2016. Có nghĩa là mình phải coi là cái ngày mà mình nộp cho Sở Di trú, kết nộp với hồ sơ bảo lãnh cho Sở Di trú là ngày nào, và mình so cái ngày đó với cái ngày 22 tháng 3 năm 2016. Nếu mà cái hồ sơ của mình trước cái ngày đó thì ok, bây giờ tới cái phiên hồ sơ được chuyển qua bên trung tâm thị thực để làm cái những cái phần còn lại. Còn nếu mà cái hồ sơ mình khai cái đơn I-130 mà sau cái ngày 22 tháng 3 năm 2016 thì mình vẫn phải ngồi đợi tiếp.
Dạ, Hùng Nguyễn, chồng là thường trú nhân, 10 năm bảo lãnh vợ. Nếu vợ qua Mỹ cấp thẻ xanh, bao lâu thì được cấp thẻ xanh?
Dạ thưa anh, thì thông thường vợ anh một khi đặt chân qua Mỹ thì vợ anh sẽ có thẻ xanh. Chứ không phải là, nhưng mà trước hết là lúc mà trước khi vợ anh qua đây, anh phải trả cái tiền mà cho Sở Di trú để mà họ cấp cái thẻ xanh đó. Anh trả xong thì thông thường Sở Di trú họ sẽ dòng anywhere từ 2-3 tuần tới 150 ngày từ cái ngày mà vợ anh đặt chân vào nước Mỹ để cấp cái thẻ xanh cho anh, cho vợ anh.
Dạ, câu tiếp theo của Hùng Nguyễn là nếu được 2 năm đó thì sau 2 năm đó người vợ sẽ phải làm gì để được cấp thẻ xanh tiếp theo, và cái thẻ xanh tiếp theo này có thời hạn bao nhiêu năm?
Dạ thưa anh, nếu mà lúc mà vợ anh qua mà vợ anh có cái thẻ, nó gọi là cái thẻ conditional resident, có nghĩa cái thẻ xanh mình có hạn 2 năm á, thì thông thường theo luật thì họ đòi hỏi là trước cái ngày hết hạn của cái thẻ xanh 2 năm này, anh phải khai cái đơn I-751 trong vòng 90 ngày trước khi ngày hết hạn để mà xin cái thẻ xanh vĩnh viễn. Nhưng mà cái này Khanh muốn nói cho quý vị mà thường trú nhân biết, bởi vì quý vị là người thường trú nhân và quý vị nộp đơn cho người vợ hoặc chồng á, thì thông thường từ cái ngày quý vị cưới tới cái ngày mà cái người vợ hoặc chồng của quý vị đặt chân qua bên Mỹ này, thì tới lúc đó thì cái tuổi tác của cái cuộc hôn nhân của quý vị cũng đã quá 2 năm rồi. Nên vì vậy những cái người thường trú nhân một khi họ bảo lãnh vợ hoặc chồng họ qua bên Mỹ đó, người thông thường người vợ hoặc chồng của họ sẽ có cái thẻ xanh vĩnh viễn luôn, có nghĩa là cái thẻ xanh 10 năm chứ không phải là cái thẻ xanh có hạn chế, có thẻ xanh 2 năm.
Câu hỏi tiếp theo đó luật sư là nếu như sau 2 năm hết hạn thẻ xanh, người chồng có cách gì để bên phía Mỹ không gia hạn thẻ xanh tiếp cho vợ mà trả vợ về Việt Nam hay không? Vì có bất đồng đó, lúc đó người chồng đổi ý đấy thì còn...
Dạ thưa anh, không có chuyện đó đâu ạ. Bởi vì cái đơn I-751 đó là do cái người có thẻ xanh họ xin, chứ không phải là người chồng hoặc là người vợ bảo lãnh họ qua. Nếu mà giữa hai bên có lục đục hoặc là những cái khúc mắc gì giữa trong cái gia đình đó, thì cái đó thông thường không phải là một lý do để mình coi như là mình nói tôi muốn trả cô này hoặc là anh này về Việt Nam. Thông thường cái đó là một cái cách suy nghĩ rất là sai lầm, và Khanh khuyên quý vị không có suy nghĩ như vậy. Nếu mà cái người bên Việt Nam, cái người vợ hoặc chồng của quý vị bên Việt Nam có lừa đảo gì quý vị hoặc có lừa dối gì quý vị trong cái lúc mà cưới á, về cái vấn đề cái tình cảm hay là cái gì khác á, thì yes, quý vị có thể báo cho Sở Di trú biết. Nhưng mà không phải là mình nói là tôi, bởi vì tôi không còn thương cô hoặc tôi không còn thương anh nữa, nên bây giờ tôi muốn đuổi anh về. Cái đó là Khanh khuyên quý vị nè, đừng có nghĩ tới cái những cái hồ sơ đó như vậy, bởi vì nó không có áp dụng, nó không được áp dụng đâu.
Dạ vâng, câu hỏi tiếp theo Trương Đỗ. Priority date của anh này là ngày 11 tháng 7 2011, diện F1, bao lâu nữa được phỏng vấn ạ?
Dạ thưa anh, thì bây giờ sở di trú với diện F1 họ mới duyệt tới ngày 22 tháng 3 năm 2011, thì anh còn cả 4 tháng nữa cái hồ sơ anh mới được current. Một khi hồ sơ được current thì phải làm việc với bên trung tâm thị thực á. Thì nếu mà mọi việc hoàn tất, Khanh nghĩ cũng cỡ một năm rưỡi nữa thì anh sẽ đặt trực qua bên Mỹ. Nếu mà cái ngày priority date nó không có bị dời ngược lại nha, mà lúc mà anh làm việc với trung tâm thị thực và trung tâm thị thực cũng không có vấn đề gì, thì Khanh đoán một năm rưỡi từ hôm nay thì anh sẽ có mặt bên Mỹ.
Thưa bây giờ còn ít thời gian lắm mà câu hỏi quá nhiều và cái chủ đề mình cũng chưa có hoàn tất được hết. Thành ra Trà My xin phép tăng tốc một chút. Ngọc Diễm Quỳnh cứ đợi mỗi thứ tư hàng tuần chỉ để xem luật sư mà thôi. Cảm ơn bạn Diễm Quỳnh.
Julie Lê,
mình qua Mỹ diện K1, sau khi lăn tay thì bao lâu nhận được thẻ xanh?
Dạ thưa chị, tùy theo nơi chị ở là nơi nào nhé. Tại vì những cái thành phố khác nhau thì cái hồ sơ họ duyệt sẽ nhanh hoặc chậm. Bên Khanh nói về Houston, về Houston theo không á, thì cái dạng K1 từ lúc mà qua tới lúc cưới, tới lúc nộp thẻ xanh, tới lúc ngày có thẻ xanh thì ít nhất là 9 tháng từ cái ngày mình nộp đơn xin thẻ xanh tới lúc mình có thẻ xanh. Và có những nơi khác họ nhanh hơn, có nhà giống như Khanh biết bên Mississippi hay gì đó thì họ dùng cỡ 6 tháng. Thì cái này tùy theo nơi chị ở là nơi nào. Nếu mà chị muốn biết cụ thể hơn thì chị cho Khanh biết trong cái dạng comment, thì có gì Khanh sẽ coi lại, Khanh nói cho chị biết sao.
Dạ vâng, em Mỹ Nguyễn, con em sinh ra ở Mỹ, em từng du học nhưng em vẫn là quốc tịch Việt Nam. Bây giờ cứ mỗi 6 tháng em phải gia hạn visa Việt Nam cho con em. Cho hỏi con em được ở Việt Nam bao lâu mà vẫn giữ được quốc tịch Mỹ?
Dạ thưa chị, quốc tịch của Mỹ của cháu thì không bao giờ hết đâu, okay? Bởi vì cháu đã có một quốc tịch Mỹ rồi, cháu có thể đi đâu bất cứ nước nào cũng được. Cháu có thể ở nước những cái nước đó bao lâu cũng được, quốc tịch Mỹ sẽ không có bao giờ mất. Cái vấn đề là chị nên coi lại là chị có thể cho cháu nhập tịch bên Việt Nam được không, để khỏi mất công đưa cháu cứ mỗi 6 tháng ra khỏi Việt Nam xong quay ngược lại. Cái đó tùy chị.
Trần Hằng xin hỏi luật sư, thời gian chờ hồ sơ I-526 hiện nay là bao lâu sau khi có ngày ưu tiên?
Cái thời gian mà chờ cái đơn I-526 để mà duyệt cho sở di trú là thông thường cỡ 2 năm đó anh. Bây giờ sở di trú, nhưng mà cái ngày mà sở di trú họ đưa ra họ nói là duyệt cỡ 2 năm, có nhiều lúc cái ngày đó nó không đúng nhá. Nên cái này Khanh cũng muốn nhắc nhở quý vị. Có nhiều lúc mình coi cái đơn sở di trú và sở di trú họ nói chúng tôi đang dùng cỡ 9 tháng để duyệt cái đơn này, nhưng mà cái đó thông thường không đúng. Có nhiều lúc nó sẽ dài hơn. Nó không có bao giờ nó ngắn hơn, nhưng mà nó có cơ hội nó sẽ dài hơn cái ngày đó nữa.
Càng về cuối chương trình càng ít thời gian, nên xin thứ lỗi là nếu Trà My có chạy nước rút đó, thì quý vị thông cảm. Nguyệt Cầm, chồng tôi có thẻ xanh ở Mỹ 10 năm rồi, hồ sơ bảo lãnh vợ từ năm 2017, thì mấy năm mới được phỏng vấn?
Dạ thưa chị, nếu mà người thường trú nhân bảo lãnh người vợ hoặc chồng á, thì bây giờ sở di trú họ mới duyệt đến những cái đơn I-130 nào mà khai được trước ngày 22 tháng 3 năm 2016. Thì bây giờ nói chung cũng chưa tới phiên của hồ sơ của chị để gửi mà trong bên trung tâm thị thực để mà tiến tới cái bước tới. Nên chắc Khanh nghĩ chị đợi cũng cỡ ít nhất cỡ 2 năm nữa mới tới phiên chị.
Dạ. Vân Hà, có thẻ xanh 2 năm lấy chồng quốc tịch Mỹ, sau 2 năm nộp thẻ xin thẻ xanh 10 năm, nhưng đợi hơn 2 năm vẫn chưa được chấp thuận. Bây giờ đã ly dị, sau 4 năm có thẻ xanh 2 năm. Vậy thì có thể xin thi quốc tịch được không? Vì đã sống 5 năm ở Mỹ từ khi...
Dạ, cái câu này Khanh có trả lời cho chị rồi đó. Thì Khanh nói là có thể xin quốc tịch, xin nhập tịch trong theo cái hạn 5 năm. Nhưng mà cái hồ sơ của chị, cái hồ sơ I-751 đang có vấn đề, chị nên liên lạc với sở di trú lại, bởi vì thông thường sở di trú họ chỉ dùng 12 tới 15 tháng để mà coi như để duyệt cái đơn I-751 để cấp cho thẻ xanh vĩnh viễn cho chị. Yeah. Nếu mà cái hồ sơ I-751 nó quá 2 năm thì chị nên liên lạc với sở di trú coi cái quá trình của họ đã đi tới đâu. Khanh có nhắn tin trả lời cho chị, tại vì Khanh thấy chị đã hỏi câu hỏi này trong cái chương trình.
Dạ. Nguyễn Quang Bình muốn hỏi thăm thông tin về việc ngưng cấp visa EB5. Thưa anh, chúng tôi nãy có bàn qua, bây giờ xin hẹn anh tuần tới nha. Chúng ta sẽ dành chủ đề tuần tới nói về việc này. Hoài Nguyễn, tôi mới sang định cư Mỹ, ngay sau khi nhận được thẻ xanh tôi đi về Việt Nam. Có ảnh hưởng gì không?
Dạ thưa không ạ, nhưng mà cái vấn đề là nhớ là quý vị đừng có về Việt Nam quá lâu. Nếu mà quý vị về Việt Nam Khanh muốn nhắc lại cái thẻ xanh nó gọi là cho những cái người là gọi là thường trú nhân. Nếu mà quý vị không có thường trú ở bên Mỹ thì lúc mà quý vị cứ đi đi về về mà quý vị ở nước ngoài nhiều hơn quý vị ở bên Mỹ á, thì có nhiều lúc hải quan, lúc mà quý vị vào hải quan có thể hỏi quý vị, làm khó về quý vị và họ có thể đòi là quý vị nộp lại cái thẻ xanh cho họ, họ có thể thu hồi lại cái thẻ xanh bởi vì với vấn đề đó.
Dạ, Vân Nguyễn, diện F4 bảo lãnh 2006 khi nào được phỏng vấn thưa luật sư?
Dạ, thưa bạn, cái diện F4 bây giờ họ mới duyệt tới ngày 22 tháng 8 2004, thì coi lại cái ngày priority day của quý vị là tháng nào, ngày nào, và so lại cái ngày 22 tháng 8 2004, sau đó cộng thêm một năm nữa để mình tính cái vần bên trung tâm thị thực, tới lúc đó mình mới biết câu trả lời.
Dạ, Hiền Bùi, người được bảo lãnh diện F4 bị án treo 3 năm về tội danh tàn trữ, lưu hành tiền giả năm 2004, đã xóa án. Vậy thì người được bảo lãnh có được cấp visa định cư hay không?
Dạ, thưa anh, trước hết không, ok. Nhưng mà
không, dạ,
lúc đó
trả lời
mà
là không,
lãnh sự
dạ.
quán, câu trả lời là không, nhưng mà lãnh sự quán lại cho anh xin coi như là miễn đi cái tội án treo đó. Mà cái lúc mà anh làm với hồ sơ bên trung tâm thị thực, anh phải là điền thêm cái đơn I-601 và anh xin lãnh sự quán miễn đi cái tội đó, bởi vì cái tội coi như là về vấn đề tiền bạc, nó gọi là cái crime involving moral turpitude, ok. Và thông thường một khi anh bị cái tội đó, cho dù anh có án treo mà anh đã bị xét rồi đó, thì lãnh sự quán nếu mà anh không có xin cái 601 waiver thì họ sẽ không có cấp cái visa cho anh.
Dạ, và cũng câu hỏi kế tiếp là vợ con của cái người đó có được cấp visa không?
Dạ, thưa anh, tùy theo ai là người được bảo lãnh chính. Nếu anh là người được bảo lãnh chính thì những người này phải đi theo cái hồ sơ của anh, bởi vì họ là những người ăn theo thì không được đi riêng rẽ. Thì cái hồ, nếu mà vợ anh là người được bảo lãnh chính đó, thì yeah, vợ anh có thể đưa con của anh đi, nhưng mà anh thì phải có cái 601A waiver. Có sự khác biệt nha, coi như ai là người được bảo lãnh chính.
Có cái diện ăn theo thì cũng bị ảnh hưởng, ngay cả những cái người đó không làm cái tội đó nhưng mà bị ăn theo, bị ảnh hưởng bởi cái người kia. Dạ.
Dạ đúng.
Dạ. Thưa luật sư, bây giờ còn ít phút lắm, Trà My xin trở lại với vấn đề quốc tịch để mình có thể hoàn tất cái chủ đề này trong tuần này luôn. Mình đang nói về những ai không được thi quốc tịch, nhập tịch, thì luật sư có nói về phạm tội hình sự, phạm tội di trú, từng bị tiền án tiền sự. Thế còn cái diện từng bị lệnh trục xuất hoặc là những cái diện nào khác bị cấm nhập tịch, thưa luật sư?
Thì chị hỏi câu hỏi rất là hay, nhưng mà này, cái này ví dụ quý vị đã bị trục xuất hồi xưa rồi, nhưng mà sau này quý vị lại được xin sở di trú để cho quý vị vào nước Mỹ và cho quý vị lại có thẻ xanh và quý vị đợi cái thời gian đó nhập tịch, thì giống như Khanh nói hồi nãy, những cái gì đã xảy ra trước khi cái thời gian quý vị có thẻ xanh, thông thường nó sẽ không có thành vấn đề nữa, trừ khi quý vị giết người hoặc là quý vị bị aggravated felony. Nhưng mà nếu mà trong những trường hợp đó thì thông thường sở di trú họ cũng không cấp thẻ xanh cho quý vị. Nên những cái nào mà cái những cái tiền án của quý vị mà trước khi quý vị có thẻ xanh rồi đó, thì sau này cho dù quý vị nhập tịch thì mình chỉ báo cho sở di trú biết là những cái sự việc này xảy ra, nhưng mà quý vị vẫn có thể xin nhập tịch được. Những cái tội án này nếu mà xảy ra trước khi mình có thẻ xanh thì ok, mình ok. Nhưng mà nếu mà mình có thẻ xanh rồi mình bị phạm những cái tội này thì sau lúc mà mình điền đơn nhập tịch nó sẽ khác hả chị?
Thưa luật sư, trong cái đơn thi nhập tịch họ bắt khai rất là nhiều cái mục, trong đó có những cái mục là có là thuộc những cái tổ chức khủng bố hay không, hay là thuộc những cái đảng phái hay không, mà đặc biệt là có là đảng cộng sản hay không, thì xin hỏi luật sư những cái vấn đề này đối với vấn đề thi nhập tịch nó ảnh hưởng như thế nào?
Dạ, đối về vấn đề nếu quý vị có nhập đảng cộng sản thì lúc nhập tịch thì mình chỉ báo cho biết, tại vì quý vị nhớ lúc mà Khanh nói là nếu quý vị muốn có thẻ xanh thì quý vị phải rời khỏi đảng ít nhất là 2 năm hoặc 5 năm từ cái ngày mà tùy theo cái chức vụ của quý vị, thì sau đó quý vị có thể xin thẻ xanh được. Và sau tới lúc mà nhập tịch, nếu mà quý vị nằm trong đảng, quý vị chỉ báo là đúng hồi xưa tôi có nằm trong đảng nhưng mà tôi đã rời khỏi đảng rất là lâu rồi, nên quý vị vì sở di trú mới cấp thẻ xanh, thì tới lúc đó quý vị sẽ không có vấn đề với nhập tịch. Nhưng mà ví dụ mà tại vì cái đơn nhập tịch này nó còn hỏi cái câu rất là hồi xưa quý vị có đụng tới cái bên Marxist bên ông Hitler hay không, và quý vị có phải là thuộc bên đó, thuộc những cái đảng đó trước năm 1943 không, thì những cái trường hợp đó coi như là nếu mà quý vị có nằm trong những cái trường hợp đó thì quý vị không có thể nhập tịch được. Nhưng mà cái bây giờ thời buổi này thì nói chung là cũng hiếm khi nào mình được qua mấy cái hồ sơ đó, tại vì mấy cái người đó nếu mà năm nay cũng cỡ 8 chứ cỡ 100 tuổi luôn rồi. Thông thường họ không có còn sống nữa, nhưng mà sở di trú họ vẫn để những câu hỏi đó trong đó.
những cái người mà thuộc phát xít này kia thì bây giờ không còn, cái diện đó không còn nhiều nữa, nhưng cái diện mà bị hỏi nhiều đó là khủng bố và các cộng sản thì vẫn còn.
Thưa chị, thì nếu mà mình là trong cái thành viên của khủng bố thì giá hạt sở di trú sẽ không bao giờ cấp cho quý vị cho quý vị nhập tịch. Và nếu mà quý vị một khi có thẻ xanh xong mà quý vị đi làm những cái việc khủng bố thì họ có thể thu hồi lại cái thẻ xanh của quý vị và trục xuất quý vị liền. Tại vì cái này nó về an ninh của xã hội nữa chứ không phải là không.
Đó, thưa luật sư, đó là những cái diện mà cấm kỵ hàng đầu. Bây giờ những cái người mà được đi thi và trong lúc họ thi đó, thì những cái trường hợp nào có thể bị bác ngay, tức là không có cơ hội đậu quốc tịch?
Dạ, nếu mà trong cái thời gian họ đang đợi để được gọi đi phỏng vấn đó mà họ bị phạm những cái tội này thì họ có thể bị coi như là tới lúc phỏng vấn thì cái lúc đó cái người phỏng vấn họ sẽ hỏi từ cái lúc mà quý vị nộp đơn có quý vị có bị phạm án hình sự nào khác nữa hay không. Nếu mà mình có phạm án hình sự thì cái người phỏng vấn viên đó họ có thể bác đi những cái hồ sơ đó ngay lúc đó luôn.
Cảm ơn luật sư rất là nhiều, đã quá thời gian rồi. Xin phép quý vị và các bạn, chương trình được tạm ngưng ở đây và xin hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn vào tối thứ tư tuần sau cũng cùng giờ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam. Một lần nữa cảm ơn luật sư rất là nhiều vì thời gian dành cho chương trình ngày hôm nay.
Cảm ơn chị Trà My và cảm ơn quý vị các khán giả.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Vào ngày 9 tháng 7, Tổng thống Eritrea Isaias Afwerki và Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed quyết tâm giải quyết những khác biệt giữa hai nước bằng cách ký một thỏa ước chấm dứt hai thập niên thù địch. Trong 5 năm sau khi Eritrea giành được độc lập trong tay Ethiopia bằng một cuộc trưng cầu dân ý vào năm 1993, hai nước đã có những mối liên hệ thân hữu. Tuy nhiên, một cuộc tranh chấp về các vấn đề biên giới vào năm 1998 đã leo thang thành một cuộc chiến tranh dữ dội, làm hơn 80.000 người thiệt mạng. Các hành động thù nghịch chấm dứt vào năm 2000, nhưng cả hai nước vẫn bế tắc quân sự về lãnh thổ tranh chấp. Ngoài việc chấm dứt những thù nghịch kéo dài lâu nay, một hòa ước sẽ có kết quả tạo nên những lợi ích đáng kể cho cả hai nước. Ethiopia là một quốc gia không có biển, nhưng các mối quan hệ tốt với Eritrea sẽ giúp nước này tiếp cận được Assab và Massawa là hai cảng nằm trên Biển Đỏ, một trong những hải lộ bận rộn nhất trên thế giới đi từ châu Á sang châu Âu qua kênh Suez. Mặt khác, Eritrea sẽ có cơ hội thăng tiến kinh tế vốn đã bị thiệt hại nặng nề vì cuộc chiến với Ethiopia và kéo theo hậu quả là cuộc đối đầu quân sự. Eritrea bị cô lập và nhiều người Eritrea di cư đi nơi khác. Hoa Kỳ hoan nghênh cam kết hòa bình và an ninh giữa Eritrea và Liên bang Dân chủ Cộng hòa Ethiopia chấm dứt 20 năm xung đột. Ngoại trưởng Mike Pompeo nói trong một thông báo, "Chúng tôi ca ngợi Thủ tướng Ethiopia Abiy và Tổng thống Eritrea Isaias đã can đảm lãnh đạo người dân tiến tới hòa bình, thịnh vượng và cải cách chính trị. Việc bình thường hóa các mối quan hệ và chấp nhận tuyên bố chung về hòa bình và hữu nghị giữa Eritrea và Ethiopia sẽ cho dân chúng hai nước cơ hội chú trọng đến những nguyện vọng cùng chia sẻ về những mối quan hệ chính trị, kinh tế và xã hội chặt chẽ hơn, Ngoại trưởng Pompeo nói. Hoa Kỳ sẵn sàng hỗ trợ tiến trình này và khuyến khích tất cả các bên tiếp tục làm việc trong tinh thần minh bạch và tin tưởng trong những ngày tới, hòa bình giữa Ethiopia và Eritrea sẽ tạo thêm ổn định, an ninh và phát triển trong vùng sừng Phi Châu và Biển Đỏ.
Buổi phát thanh Việt ngữ tối thứ Tư ngày 18 tháng 7 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.